Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống, buổi trò chuyện cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Herbs. Việt Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiền ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay đến với chương trình thì bác sĩ sẽ nói về đề tài gì thưa bác sĩ?
Hôm nay chắc mình nói tí xíu về hệ thống đường tiểu, làm sao mà chúng ta có nước tiểu, rồi nhiễm trùng đường tiểu. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải nói một tí xíu về sạm thận bởi vì nó có liên quan với nhau. Vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, đến với chương trình này quý vị có thể gọi vào đài đặt những câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền theo số điện thoại là 817-899-4110. Xin mời quý vị cùng tham gia chương trình và trở lại với bác sĩ Hiền. Xin mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng. Thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta, thông thường thì mình cứ nói chung về nền y khoa Đông Phương thôi. Mỗi một lần chúng tôi nói chuyện hội thoại như thế này thì thường thường hay nhắc nhở là nói về y khoa Đông Phương thì những người làm thuốc luôn luôn chú trọng ở hai cái organ, hai cái cơ phận, mình gọi là hai cơ phận chính nằm trong cơ thể của chúng ta là gan và thận. Thì tuần trước chúng ta có nói đến gan, rồi tuần này chúng ta nói về thận một tí xíu. Thì mình nói đến gan, chúng ta cũng nghe chúng tôi hội thoại qua làn sóng. Gan nó cũng là một trong những giống như những cái filter vậy đó. Nhưng mà chức năng gan nó làm nhiều hơn cái vấn đề là một cái filter để lọc hoặc là thải những cái độc tố ra. Cái đó là cái function, mình gọi là function chính. Mỗi ngày, mỗi giờ, gan đều phải làm việc để mà lọc thải những cái chất dơ, những poison, những hóa chất, những hóa dược đi vào trong máu của chúng ta. Hoặc là những cái vi khuẩn lạ đi vào trong máu qua cái vấn đề ăn uống mà chúng ta đưa vào đó. Thì gan phải làm những công việc đó. Và nhiều những công việc khác nữa. Cho nên y khoa Đông Phương chú trọng vào gan. Là vì những cái vấn đề này. Và gan nó liên quan đến máu huyết của chúng ta. Nó tồn trữ máu, nó giữ máu chẳng hạn như vậy. Nó tạo ra huyết thanh chẳng hạn như vậy. Cho nên nhiều những cái liên quan đến gan. Nhưng mà thật sự chúng ta nhìn lại thì thấy nó liên quan nhiều về vấn đề máu huyết. Mà y khoa Đông Phương đó thì chú trọng vào gan, chú trọng vào thận, trong đó có máu huyết của chúng ta. Mình nói đến thận cũng vậy. Khi chúng ta nói đến thận, và ngày hôm nay mình sẽ nói một tí xíu về cái khía cạnh là thận làm việc, rồi tạo ra nước tiểu cho chúng ta chẳng hạn như vậy, rồi thận bị yếu như thế nào. Nhưng mà cái chương trình mà nói về thận đó, nó lại nhiều những cái bệnh lý liên quan đến thận lắm. Chứ không phải chỉ nằm trong cái khuôn khổ mà chúng ta nói chuyện ngày hôm nay. Vì vậy cho nên quý vị thính giả của chúng ta đó, khi mà lắng nghe chương trình, quý vị lắng nghe mỗi một tuần như thế này, chúng tôi sẽ nói về một cái bệnh lý nó có liên quan đến những cái organ như thế nào. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy rằng là nhiều bệnh nó liên quan đến vấn đề của thận chẳng hạn như vậy. Và nếu mà chúng tôi đề cập đến vấn đề đường tiểu ngày hôm nay thôi, hoặc là sạm thận liên quan đến thận trong ngày hôm nay, thì là một trong những cái mình gọi là dễ dàng nhất cho cái chức năng của thận của mình. Bởi vì khi thận bị yếu đi, nó còn gây ra nhiều những cái bệnh lý khác và đưa đến nhiều cái vấn đề khó khăn trong đời sống của chúng ta. Chứ không phải giống như là dễ dàng như cái vấn đề chỉ có thuộc về đường tiểu không thôi. Quý vị lắng nghe chương trình để chúng ta thấy rằng là thận nó cũng là một trong những cái organ rất là quan trọng trong cơ thể của mình. Thế thì chúng ta nói về thận. Để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta, mình cũng nhiều người cũng không biết là thận của chúng ta thường thường nằm ở đâu, như thế nào, và cách làm việc của thận ra làm sao. Thì đây là một trong những cái tóm tắt mà chúng tôi gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Mỗi người trong cơ thể của mình đều có hai trái thận, mình nói chung như vậy, mỗi người đều có hai trái thận. Thật sự ra đó thì có thể là trong 1 triệu người sẽ có một người có một trái thận thôi. Ngay khi bố mẹ mình sinh ra, nó đã là như vậy rồi. Nhưng mà thông thường là hai trái thận. Thì mình nói rằng là hai trái thận nằm sau lưng của chúng ta nó cũng không có sai. Quý vị ngồi, quý vị đứng như thế nào cũng được. Quý vị chống tay ngang lưng, mình gọi là chống nạnh đó. Hai cái ngón tay cái của chúng ta chống ngay vào ngang lưng mình ở chỗ nào. Thì ngay chỗ đó là cái vị trí của trái thận nó nằm. Y khoa nói rằng là mỗi người có hai trái thận. nằm ở đằng sau bụng, dọc theo cái đường xương sống của lưng mà nằm sau bụng của chúng ta. Cái đầu trên của trái thận nó ngang với lại cái thorax 12, tức là T12, tức là nó nằm vừa chấm với lại hết cái đường spinal cord. Dưới cái spinal cord bắt đầu có những cái khớp xương, nó gọi là bốn khớp xương, lumbar là xương lưng. Rồi bốn khớp xương lưng này dưới đó, đó nó là những khớp xương của scrum, tức là xương từ trên lưng của chúng ta đi xuống tới xương cùng. Thì hai trái thận, cái đầu trên của trái thận nó nằm ngang với lại cái thorax 12, tức là T12. Và cái đầu dưới của trái thận nó nằm ngang với lại lumbar 2, tức là nằm phía dưới của cái lumbar một chút xíu. Để cho chúng ta biết được khi mình đứng, mình ngồi, mình chống cái tay đó, thì cái ngón tay cái của chúng ta chạm vào đâu, cái chỗ đó là chỗ trái thận nằm. Chúng ta biết được cái vị trí của thận nằm như vậy, để sau này nhiều khi chúng ta bị đau ngay cái vùng đó, mình có thể biết được là có thể chúng ta bị đau lưng, có thể chúng ta bị đau bắp thịt, và vẫn có thể là thận của chúng ta có vấn đề. Và chúng ta đang có những cái symptom, những triệu chứng của thận chẳng hạn như vậy. Cái nhiệm vụ chính của thận là, mình dùng cái từ là, cũng là thận cũng là một, giống như là một cái filter vậy đó. Nó quân bằng số lượng nước trong cơ thể của chúng ta, và nó duy trì cái tình trạng mà gọi là tình trạng môi sinh, những cái sự thay đổi của những cái tế bào. Nó quân bằng số lượng nước để thải ra những cái độc tố, đầu tiên là do chính những tế bào của cơ thể chúng ta tiết ra, tức là chính trong người chúng ta tiết ra những cái độc tố do tế bào tiết ra. Cái thứ hai nữa là nó thải ra ngoài những cái độc tố còn lại nằm ở trong máu của chúng ta sau khi mà đi ngang qua gan. Gan đã làm công việc này rồi, nhưng mà gan còn làm những công việc mà gọi là chuyển hóa, chuyển đổi một số những cái chất nào đó mà gan không có làm, gan chỉ chuyển nó thôi sang một cái dạng nào đó để rồi gửi trả lại máu. Dòng máu lại mới bắt đầu chảy ngang qua thận, và thận sẽ làm cái công việc thải nó ra theo đường nước tiểu ra ngoài. Thì chúng ta thấy rằng là thận cũng lại sẽ làm một cái công việc giống như là một cái filter, bắt đầu lọc bỏ những cái cặn bã, điều hòa cái lượng nước trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề chính của thận đó là lọc máu để thải một cái lượng nước dơ mà chúng ta gọi là nước tiểu, thải ra ngoài. Thật sự ra cái công việc này mình thấy mình mỗi người chúng ta cứ buồn tiểu là chúng ta đi, sáng ngủ dậy là đi tiểu, uống nước vào buồn tiểu chúng ta đi, nhưng mà chúng ta cũng không hiểu được là chức năng thận nó phải làm như thế nào. Những cái nước mà thận nó thải ra như vậy là nằm trong máu của chúng ta hết. Thế thì máu của chúng ta bắt đầu chảy ngang qua thận, và người ta tính ra đó là trong cơ thể của mình đó, mỗi người nó mình nói giống nhau thì cũng không đúng lắm, nhưng mà trung bình mỗi người chúng ta có vào khoảng 4 lít rưỡi máu, từ 4 lít tới 5 lít. Trung bình mình có khoảng 4 lít rưỡi máu, những người nào mà dưới 100 pound chẳng hạn như vậy thì có thể có 4 lít máu. Những người nào từ 100 pound tới 150, 155, 60 có thể là 4 lít rưỡi. Nhưng mà những người nào từ 170, 180 trở lên có thể số lượng máu của họ tăng lên đến 5 lít máu trong cơ thể của mình. Thì 5 lít máu này nó luân chuyển trong cơ thể của chúng ta, và 24 tiếng đồng hồ nó vẫn luân chuyển, nó gửi đến những cái tế bào, tissue trong cơ thể chúng ta cần thiết đến máu để nuôi dưỡng. Và đồng thời nó luân phiên, nó chảy ngang qua thận, để cho thận thải bỏ những chất dơ, những độc tố, những dược phẩm, những hóa chất, những cái chất mà gan không thải ra ngoài, gan gửi trở về máu để cho đi ngang qua thận, thận thải ra ngoài. Gan, thận đang làm cái công việc này. Một tiếng đồng hồ, người ta thấy rằng là cái số lượng máu chảy ngang qua hai trái thận vào khoảng từ 7 tới 8 lít máu. Tuy là mình có 4-5 lít thôi, nhưng mà nó cứ luân chuyển, nó chảy ngang qua hoài như vậy. Thì người ta thấy một tiếng đồng hồ cơ thể của mình đó, số lượng máu nó chảy ngang qua khoảng chừng độ 7-8 lít. Và một ngày 24 tiếng đồng hồ thì số lượng máu này sẽ chảy ngang vào khoảng từ 180 tới 200 lít. Với số lượng 180 tới 200 lít máu này, thận sẽ thải ra những chất dơ theo đường nước tiểu ra ngoài 1%. 1% cái lượng nước này mình gọi là nước tiểu. Nó vào khoảng từ 1 lít 2 tới 1 lít rưỡi nước tiểu sẽ được thải ra ngoài cơ thể của chúng ta. Cái số còn lại là có thể do mình nói chuyện như thế này, cái hơi nó bốc ra do chúng ta toát mồ hôi ra ngoài, cho nên cái số lượng đó nó bớt lại. Thế thì khi mà thận làm việc như vậy đó, không phải giống như chúng ta tưởng tượng, mà trong máu của chúng ta mình gọi là đi ngang qua thận để cho thận lọc. Trong máu của chúng ta nó có nhiều vấn đề. Trong máu chúng ta nó có hồng cầu, nó có bạch cầu, nó có tiểu cầu, nó có chất đường ở trong đó. Gluco nó có chất béo, cholesterol, mà 3-4 loại cholesterol ở trong đó. Rồi nó có mineral, nó có chất khoáng, nó có những chất amino, nó có những độc tố nằm trong máu của chúng ta luôn. Thì khi mà máu chảy ngang qua thận như vậy, thận sẽ làm việc và thận mình gọi cái lúc này là lúc gạn lọc đó. Thận chỉ thải những chất dơ ra ngoài thôi. Còn tất cả những cái chất mình gọi là hữu dụng như là đường, amino acid, chất béo chẳng hạn như vậy, chất amino, chất mineral, chất khoáng chẳng hạn như vậy, thì thận absorb thì tái hấp thụ, gửi ngược những cái chất đó về lại cơ thể chúng ta, gửi nó đến những cái cơ phận nào cần thiết phải sử dụng đến những chất này thì thận gửi trở về. Và bắt đầu những chất dơ trong máu của chúng ta, những độc tố, những chất kalium, uric acid, creatinine, junia chẳng hạn như vậy, là những chất dơ, những dược phẩm chẳng hạn như vậy, sẽ được thận lọc và từ từ thải từ trong máu chúng ta, đi xuống đường niệu quản, đi xuống cái bladder, tức là bọc đái, chờ cơ hội tống xuất thải nó ra ngoài, thải những cái này. Thì những cái này mình gọi là nước tiểu. Thì cái chức năng của thận cũng giống như gan, nó làm việc 24 tiếng đồng hồ. Quý vị ngủ thận cũng làm việc, quý vị đi làm, quý vị đang chơi, đang học hành, đang làm công việc gì, thận vẫn luân phiên làm việc như vậy. Thì theo thời gian, cái tiến trình mà gạn lọc này, đó, chúng ta tuổi đời càng ngày càng cao, mình dùng cái từ là lão hóa, là suy thoái. Chúng ta ăn uống đưa vào trong cơ thể của chúng ta đưa thuốc men vào trong cơ thể chúng ta, mình có thể bị nhiễm trùng. Tất cả những cái này, nó làm cho cái sự mình gọi là điều hòa, cái sự thải nước tiểu ra ngoài, không còn bén nhạy, không còn tinh vi giống như là bình thường nữa. Và bắt đầu khi mà nó không còn bình thường như vậy, nó bắt đầu nó gây ra một số rối loạn trong cái hệ thống mà lọc này, mình gọi là hệ thống bài tiết. Khi nó gây rối như vậy, thì người bệnh nhân bắt đầu đi tiểu ra có vấn đề. Người bệnh nhân đi tiểu ra, chúng ta thấy rằng là bắt đầu cầm lem với bác sĩ, nói cho người bác sĩ biết là tự nhiên tôi đi tiểu ra, sao nó buốt cái đường tiểu của mình quá, nó nóng quá, nó rát quá, nó khó chịu quá. Đi tiểu ra thì đáng lý nước tiểu nó vàng, nó nhẹ thôi. Có nhiều người đi tiểu ra mùi hôi, có người đi tiểu ra nước vàng đậm đặc lại. Đi tiểu ra nó đau, nó buốt đường tiểu của mình. Và cuối cùng có thể đi tiểu ra máu. Và thì thông thường khi mà chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng khó tiểu, bí tiểu, đi tiểu rát, tiểu nóng, tiểu đau, tiểu hôi, tiểu đục gì đó, nước tiểu vàng đậm đặc gì đó, chúng ta thấy khó chịu. Cái này mình gọi là đường tiểu bị inflammation, đường tiểu chúng ta bị nhiễm trùng. Và khi quý vị bị nhiễm trùng như vậy, bị inflam như vậy, các bác sĩ chắc chắn phải cho mình dùng trụ sinh hoặc là một cái loại antibiotic nào đó để giúp cho cái đường tiểu nó bớt đi. Quý vị vẫn có thể sử dụng dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là Zurotonic, tiếng Việt để là tiêu sạm thận, để cho nó clean cái đường tiểu của mình và chữa những cái vấn đề mình gọi là nhiễm trùng đường tiểu này, tránh bớt đi dùng, phải dùng những cái antibiotic, tức là những loại trụ sinh. Nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta.
Dạ vâng. Và quý vị cũng có thể tìm mua sản phẩm tại các đại lý của công ty Wonder Herbs tại vùng Arlington, thì trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, Hotham City thì tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Vùng Cranberry có Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, và vùng Carrington có chợ Việt Nam Plaza, Quadmic ở Park Arthur, số điện thoại 409-466-7132. Vâng, và chương trình cũng còn khoảng vài ba phút nữa, cho nên Việt Hà xin mời bác sĩ đúc kết lại chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói về cái vấn đề đường tiểu như vậy đó, với những cái triệu chứng mà nó bị nóng, bị rát, bị đau, bị hôi, bị đục như vậy, thì chúng ta gọi là viêm, bị nhiễm trùng đường tiểu. Nhưng mà còn một vấn đề nữa là chúng ta đi tiểu ra máu. Chúng ta đi tiểu ra máu có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là mắt của chúng ta nhìn thấy được mình đi tiểu ra máu. Buồng cầu bắt đầu bị đỏ, đổi màu nước. Có những người đi tiểu ra máu mà chúng ta không nhìn thấy. Các bác sĩ phải gửi cái mẫu nước tiểu này đi để cho phòng lab họ nhìn vào, họ mới thấy là trong này có máu. Thì dù là quý vị đi tiểu ra máu rồi thì thông thường là chúng ta bị nhiễm trùng đường tiểu. Nhưng mà quý vị đi tiểu ra máu mà nó đổi màu cái buồng cầu của chúng ta thì 80-90% quý vị bắt đầu bị sạm thận, chứ không còn là bị nhiễm trùng đường tiểu nữa. Thế thì khi mà bị sạm thận như thế này, thì chúng ta nghe cái từ sạm thận như vậy thường xuyên lắm. Một người bị sạm thận, có thể chúng ta sẽ có những cái triệu chứng là đi tiểu ra máu, là bị đau lưng ở vùng hông của mình, rồi cơn đau này nó có thể đau ngược ra đằng trước, nó có thể đau ngược xuống dưới háng, đi xuống dưới bọng đái của chúng ta chẳng hạn. Và lúc này là lúc chúng ta đi tiểu ra máu, chúng ta đi tiểu ra nước tiểu trắng như đục, như nước cơm, có lẫn máu ở trong đó. Mình có thể bị như vậy. Nhưng mà có những người chúng ta bị sạn thận mà hoàn toàn không có một cái triệu chứng gì hết. Thế thì khi mà nói về sạn thận như thế này, thì nam cũng bị, nữ cũng bị, ngay cả nhiễm trùng đường tiểu cũng vậy. Nam, nữ đều bị mà các cháu bé vẫn có thể bị nhiễm trùng như thường. Thế thì chúng ta bị sạn thận như thế này, người ta mới làm một cái thống kê, người ta thấy rằng là phụ nữ chúng ta đã hồi xưa thì bị ít, nhưng mà bây giờ cái tiến trình bị sạn thận bắt đầu nó cũng tăng lên 10-15%. Nam giới có thể tăng lên tới 20% cho nam giới của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu đi tiểu ra máu, quý vị phải cẩn thận. Và nhất là những người bị sạn thận, khi mà chúng ta làm một cái test nào đó, mình vô tình thôi, các bác sĩ chụp hình thấy rằng là trong thận của chúng ta có mấy cái vệt đen nằm ở trong này, và bác sĩ định cho là bị sạn thận. Thì dù là sạn thận nhỏ hay là sạn thận lớn, mình cũng phải tìm một cái cách nào đó thải nó ra ngoài. Các bác sĩ thường xuyên khuyên chúng ta nếu cái hột sạn nó còn béo quá đó, thì mình không cần, cứ để kệ nó đi cho nó lớn lên rồi mới mổ, hoặc là dùng tia laser bắn ra. Lý do là vì các bác sĩ sợ rằng là cục sạn nó còn bé. Bây giờ chúng ta bắn, chúng ta mổ ra, chúng ta lấy thì lại nó tạo ra một hột khác, rồi lại có sạn tiếp. Cho nên chúng ta phải đợi để cho cục sạn này nó quy tụ lại, từ từ nó lớn lên, nó to ra, lúc đó mình mới phải mổ hoặc phải bắn tia laser hoặc dùng một cách nào đó để thải cục sạn này ra ngoài. Riêng với nền y khoa Đông Phương, mà chúng tôi khuyên là quý vị không biết mình bị thì thôi, kệ nó. Nhưng mà khi chúng ta biết được mình bị sạn thận, thì chúng ta khuyên là bằng cách nào chúng ta cũng phải thải nó ra ngay, càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng ta để nó nhỏ như vậy, từ từ nó lớn lên mình cũng phải lấy nó ra. Mà nếu bây giờ chúng ta để nhỏ như vậy không sao, nó lớn lên, nó bắt đầu nó nằm ở những cái vị trí mà nó làm cho tắc nghẽn đường tiểu chẳng hạn như vậy, thì có phải là nước tiểu bắt ấp trở lại thận của chúng ta, làm nhiễm trùng thận, làm thận bị sưng lên, thì lúc này là lúc có thể thận chúng ta bắt đầu có vấn đề. Những bệnh về thận nó đến làm hỏng cả thận của mình. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu bị sạn thận rồi mà mình biết được, chúng ta có thể sử dụng dược thảo Eurotonic đang để chữa nhiễm trùng đường tiểu, nhưng mà chính của nó là để chữa cho sạn thận chúng ta. Quý vị có thể sử dụng cái loại dược thảo này để làm mòn những cục sạn đang nằm trong thận của mình, và nó đẩy cục sạn ra ngoài cho chúng ta nếu cục sạn còn bé. Còn cục sạn to quá rồi thì chắc chắn chúng ta phải mổ ra để lấy, hoặc là phải dùng tia laser để bắn nó ra, cho nó bẻ cục sạn ra, rồi nó cũng lại thải ra ngoài theo đường tiểu của mình. Thế thì khi chúng ta bắt đầu bị sạn thận rồi, có nhiều người chúng ta mới đặt những cái câu hỏi là, thứ nhất là chúng ta bị sạn thận rồi mình chữa có hết hay không? Câu thứ hai nữa là nguyên nhân nào chúng ta bị sạn thận? Thông thường chúng ta bị sạn thận chữa hết, những người có sạn trong thận sẽ được thải ra ngoài hết. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là cơ thể của chúng ta giống như mọi người, thì cái chức năng thận làm việc của chúng ta có thể không giống mọi người, nó yếu hơn mọi người. Đáng lý những chất mà tạo ra sạn thận đó, thì người ta thải nó ra ngoài. Còn mình đó, thì những cái chất tạo ra sạn thận, cái thận của mình không thải ra ngoài được hết. Nó thải ra một phần nào thôi, còn một phần còn lại nó lắng động lại trong thận của mình, và từ từ nó quy tụ lại với nhau và tạo ra một cục sạn, hoặc là 2, 3 cục, 5, 7 cục ở trong đó. Nguyên nhân là vì những cái chất mà mình gọi là, thứ nhất là những cái chất nó làm cho nước tiểu trở nên đậm đặc là do hóa chất từ ngoài đưa vào, hoặc là do một số những cái chất mình gọi là mineral, những chất khoáng, chất muối, chất phốt phát, chất uric acid, nó cấu tạo lại với nhau và nó tạo ra sạn thận. Cho nên khi mà chúng ta, những người mà chúng ta có cục sạn nhỏ như tôi vừa mới trình bày, chúng ta tìm cái cách thải nó ra ngoài, có thể sử dụng cách nào cũng được. Quý vị có thể sử dụng dược thảo của văn phòng là Eurotonic, tiếng Việt để là tiêu sạn thận, để đẩy những cục sạn này ra ngoài. Quý vị bị nhiễm trùng đường tiểu mà nữ giới lại bị nhiều hơn nam giới, cho nên chẳng lẽ chúng ta sử dụng trụ sinh hoài, sử dụng antibiotic hoài, nó sẽ kêu, nó sẽ giết luôn cả những hồng cầu, bạch cầu trong cơ thể của chúng ta. Quý vị có thể sử dụng tiêu loại dược thảo mà tôi đặt tên là tiêu sạn thận, để giúp cho chúng ta clean cái vấn đề nhiễm trùng đường tiểu, chữa bị nhiễm trùng đường tiểu và chữa luôn những sạn thận khi nó sạn nó còn bé. Còn những người sạn bắt đầu lớn lên rồi, vì bất cứ lý do nào các bác sĩ đã lấy ra cho chúng ta rồi, thì người của mình vẫn có thể sạn, nó vẫn có thể tạo lại trong vòng 10 tháng tới 1 năm. Thì cơ thể của chúng ta, trái thận nó lại bắt đầu nó quy tụ lại, nó lại tạo ra những cục sạn khác. Cho nên thông thường chúng tôi khuyên là những người nào đã từng bị sạn thận rồi, mà sản đã được lấy ra rồi đó, thì cứ trong vòng một năm quý vị sử dụng độ 2-3 chai Eurotonic là đủ. Chúng tôi đặt tên gọi là tiêu sản thận, để cho nó clean cái đường tiểu chúng ta, nó đi ngang qua thận, nó thải, nó đẩy hết những cái chất mà nhỏ chuẩn bị tạo ra những cục sạn ra ngoài cho chúng ta, thì mình đỡ lo. Còn những người đã bị sạn thận rồi thì chúng ta cũng sử dụng cái dược thảo này để cho nó tống xuất cục sạn ra ngoài, hoặc nó làm mòn đi, nó làm gãy cục sạn đẩy ra ngoài. Có thể quý vị phải sử dụng trong vòng từ 4-5 tuần cho tới 8 tuần để nó có cái cơ hội nó đẩy những cục sạn này ra ngoài. Và nói về sạn thận thì cũng còn nhiều những vấn đề nữa, nhưng mà chúng tôi sợ rằng là thời giờ không còn cho phép nữa, cho nên quý vị thính giả của chúng ta có những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề này vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. À vâng, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những cái thông tin chia sẻ về bệnh thận trong chiều hôm nay. Và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài ạ.
À, dạ vâng, cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Vừa nghe phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.